ขึ้นมาในจุดหนึ่งครับนะมะโมบงมาสุKính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu mùa thu 4 ngày. Và hôm nay cũng là ngày cuối của khóa tu. Và giờ này, giờ sinh hoạt Phật pháp vấn đáp cũng là chương trình cuối của ngày hôm nay. Đại chúng có khỏe không? Nãy giờ hát hò thấy tỉnh táo quá ha. Thưa đại chúng, bây giờ lẽ ra Pháp Hòa muốn hát, nhưng mà giờ câu hỏi nhiều quá, hát thì mất giờ. Và hơn nữa thì nãy giờ quý vị cũng nghe hát nhiều rồi, Pháp Hòa hát nữa cái nó dư. Là tại vì Pháp Hòa là ca chẳng, nãy giờ các ca sĩ hát. Thưa bây giờ mình bắt đầu trả lời câu hỏi tiếp. Kính bạch Thầy, con thường tụng sám Phổ Hiền có câu: lòng chẳng chút lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Thưa đại chúng, đây là một cái câu trong cái bài sám Phổ Hiền, mà cái bản này là bản dịch từ cái bài sám Thập Hạnh Phổ Hiền á, 10 hạnh của Ngài Phổ Hiền. Thì trong đó cái nguyện thứ 7 của Ngài Phổ Hiền á, là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Cái bài đó là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Thì cái bài này á, được Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài dịch lại. Nay con lại nguyện Phổ Hiền, vì nay con lại nguyện tu hành Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành 10 môn. Một là nguyện lại Thế Tôn hiện thân trước Phật hết lòng kính tin. Hai, khen Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca. Ba, thời sắm đủ hương hoa, tràn phan bảo cái dâng ra cúng dường. Bốn, vì mê chấp lầm đường, tham sân nghiệp chướng, con thường sáng luôn. Gì nữa? Năm, di công đức vạn muôn, của phàm của thánh con đồng vạn ương. Phải không? Phải vậy không? Sáu, khi Phật chứng thượng thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa. Vì không phải. Cô làm không mà quên. Thì nói tóm lại cái câu thứ 7 vậy nè: bảy nguyện chẳng chút lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Đó là hai câu mà Ngài dịch của cái câu thứ 7 là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Tức là cái nguyện thứ 7 của Ngài Phổ Hiền là chúng con xin thỉnh Phật ở lại đời, không có nhập Niết Bàn. Nhưng mà khi Ngài chuyển ra thành thơ Lục Bát á, thì bảy lòng chẳng chút lãng sao, tức là con nguyện không có sao lãng, không tinh tấn siêng năng đó, cầu xin chư Phật, tức là con nguyện chư Phật chớ vào vô dư, tức là không có mất, không có chết, tức là ở lại đời. Nhưng mà bởi vì á, đây là một cái bài thơ cho nên Ngài không thể dịch đủ chữ. Nếu mà dịch cái chữ là vô dư thì người nào học Phật thì mới hiểu chữ vô dư là gì. Vô dư đây á là nói tới cái vô dư y Niết Bàn. Niết Bàn có hai loại. Thật ra là Niết Bàn tới bốn loại, là năm loại. Là như bây giờ ở đây mình nói gọn hai loại nè. Một á là hữu dư y Niết Bàn, hai là vô dư y Niết Bàn. Và trước hết nói chữ Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Phạn, Nippana, tiếng Phạn là Niết Bàn. Người Trung Hoa dịch Niết Bàn là gì? Là diệt độ, diệt cái phiền não, độ cái sanh tử, gọi là Niết Bàn. Hay nói cách khác, Niết là không, Bàn là tham. Khi không tham là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là sân. Khi không sân là Niết Bàn. Vì tiếng Phạn là Nirvana. Nơ là no, Vana là negative. Khi không có negative, không có cái điều khổ, không có cái gì tiêu cực, thì cái đó là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn là một trạng thái khi tâm mình bình an không khổ, gọi là Niết Bàn. Vậy thì bây giờ ai mới có hữu dư Niết Bàn và ai là có vô dư Niết Bàn? Hữu dư Niết Bàn là ý muốn nói á, là chúng ta đã chứng thánh quả rồi, nhưng mà bởi vì chúng ta còn mang cái thân này thì chúng ta phải chịu cái chi phối của khổ của thân, như là lạnh nóng, buồn vui, thơm hôi, vân vân. Đó là hữu dư Niết Bàn. Còn vô dư Niết Bàn á, là khi nào mình mất, mình đạt được một cái trạng thái không còn bị những cái này chi phối. Đó là mình nói theo cái nghĩa hai chữ đó đó. Ví dụ như bây giờ mình còn sống đây nè, mặc dù mình chứng tu mình chứng rồi, nhưng mà mình còn buồn vui không? Còn lạnh nóng không? À, cái đó là hữu dư Niết Bàn. Nhưng khi nào mình mất đi rồi, mình không còn bị mấy cái này nó chi phối nữa, thì mình ở trong cái gì? Trạng thái của Niết Bàn là vô dư. Bây giờ Pháp Hòa nói hữu dư vô dư theo cái hiện tại. Mặc dù mình thọ cái thân này, mình ăn ngon, mình có ăn là Niết Bàn rồi, nhưng mà khổ một cái là mình còn hữu dư một chút. Cái này ngon quá, thêm miếng này. Mà hãy cái gì mà không ngon biết liền à, ăn phụ đi. Phải không? Mà hãy mà ngon cái nhìn qua kia, ăn hết rồi, không hết tôi phụ cho. Nhưng mà hãy cái gì mà không ngon cái là sao? Để qua kia làm như mình tốt gì đó. Nhưng mà thiệt sự là mình ngán muốn chết. Cầu cho ai ăn dùm. Tức là có ăn là có vui rồi, nhưng mà mình vẫn bị cái ngon dở nó làm khó mình. Cho nên mình có Niết Bàn nhưng mà chưa trọn. Hay là nói cách khác là khi mình có thân, mình còn cái thân này là mắt tai mũi miệng mình vui khỏe vậy là có Niết Bàn rồi, nhưng mà thủy chung vẫn còn hữu dư, tức là ngồi lâu thì nó mỏi, lầu ngôi tăng kể là khiếu trọ, ngồi lâu tê cẳng khó chịu, vân vân. Thành thử ra mình vẫn còn, nhưng mà nếu mình có cái thân này, nhưng mà mình có được một cái tâm là tất cả những cái trạng thái đó nó không làm mình khổ, thì chừng đó mình có vô dư. Ngay trong cái đời hiện tại mình đang có cái hữu dư Niết Bàn, và đồng thời mình có sự tu tập nữa, cho nên mình ở trong một cái trạng thái bình an, dù những cảnh duyên nó đổi thay đổi. Ví dụ như là quý thầy quý cô ở chùa đây, mấy ngày nay là hữu dư Niết Bàn đó, bị đông nè, chiều nay là bắt đầu chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi, thầy theo cánh chim về lại với đời, còn lại mình tôi trong kiếp đơn côi. Mấy thầy cứ vô đi ra đi vô đây. Nhưng mà khi ở trong cái cõi này, đây là hữu dư nè, rồi chiều nay mới biết dư cỡ nào. Chiều bây giờ đang đông, chiều nay là cũng khá khá, ngày mai là vắng dữ nữa, mốt còn vắng dữ nữa. Lúc đó là mình ở trong một cái trạng thái, bây giờ mình có bị cái cảnh đông và cảnh vắng nó làm mình khổ không? Nếu mà cái cảnh đó nó không làm mình khổ là mình có được cái vô dư Niết Bàn, tâm mình vẫn bình như vậy. Còn hiện tại bây giờ mình đang bị cái hữu dư. Đó là Pháp Hòa nói theo cái sự tu tập á. Còn cái nghĩa thường là khi mình dù là Phật, xin lỗi, dù là Phật hay Bồ Tát, La Hán đó, các vị có chứng quả thánh đi nữa đó, nhưng mà vẫn mang thân tứ đại. Mà vẫn mang thân tứ đại thì vẫn còn bị chi phối. Ví dụ như Đức Phật của mình nè, khi mà Ngài 80 tuổi rồi đó, là Ngài biết cái thân Ngài đã mệt mỏi lắm rồi, Ngài mới đi tìm đến một cái thành Câu Thi Na để mà Ngài nghỉ ngơi thị tịch. Thì lúc đó là Ngài đi ngang cái làng đó, có ông Thùng Đà, ông mang cái chén cháo nấm rừng, ông ra ông cúng dường, chứ phải chi mà nấm oyster mushroom hay là king mushroom, giờ đỡ rồi, đem nấm rừng cúng. Phật biết cái cháo nấm này có độc nhưng mà Phật vẫn ăn, tại vì Ngài không ăn Ngài cũng sẽ chết, cũng sẽ mất. Nhưng bây giờ cái tâm thành của ông Thùng Đà không thể từ chối, Phật nhận cái chén nấm đó, cháo nấm đó, ăn xong Phật đau bụng, ăn xong Phật đau bụng. Và lúc đó các vị mới trách Ngài A Nan, trách ông Thùng Đà, nhưng mà Đức Phật cản, Đức Phật nói không nên. Chẳng những vậy mà Phật còn xác định để cho đưa cái ông Thùng Đà này lên. Trong đời của Như Lai có hai món ăn mà đáng nhớ nhất. Một lần là khi Như Lai xỉu ở dưới gốc cây khi tu khổ hạnh, lúc đó có cô thôn nữ tu xà đề dâng cho bát sữa cứu sống. Đó là cái chén sữa nhớ đời. Và cái chén, cái món ăn thứ hai là hôm nay ăn được chén cháo nấm của Thường Đà. Mà lúc đó mình có gừng, mình biểu ông bỏ gừng vô đỡ. Thì như vậy thì Đức Phật á, có cái thân Ngài đạt thành, Ngài thành Phật, tức là tâm Ngài sao? Vô dư. Nhưng mà Ngài vẫn bị chi phối đỡ bởi đau bụng, bởi cái già, bởi cái bệnh, thì cái đó là hữu dư. Vậy thì chúng ta trong đời này có thể chúng ta tu tập, chúng ta đạt được một cái niềm vui rốt ráo, nhưng mà hễ còn thân này thì cái niết bàn đó có vui nhưng mà vẫn bị chi phối. Cũng giống như quý vị ngồi thiền nha, ngồi yên tĩnh vậy đó, mà hễ mà ai mà làm rụt rịch cái cũng xoay qua coi ai vậy. Thật ra mình cũng bị vũ dư vậy lắm, mà nói cách khác là bị phan duyên à. Thôi thì Pháp Hòa tạm giải thích như vậy, hữu dư và vô dư. Nhưng mà khi mà Ngài dịch á, thất giả thỉnh Phật trụ thế, mà trụ thế nghĩa là không không có đi vào niết bàn, không mất, nói cách khác là không mất. Cho khi mà Ngài dịch lại cái câu này bằng tiếng Việt Nam, bằng một cái câu là bảy nguyền chẳng chút lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tám nguyền tu học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn, dắt dìu muôn loại điều tròn pháp. Đó là cái bài Thập Hạnh Phổ Hiền mà Hòa Thượng đã chuyển dịch ra bằng tiếng Việt Nam theo một cái thể thơ Lục Bát để cho chúng ta đọc. Vậy thì Pháp Hòa tạm giải thích như vậy để quý vị hiểu vô dư. Thưa Thầy, đây là lần đầu con học khóa tu, tánh con mau chán, xin Thầy advice để con tiếp tục tu học lâu dài. Vậy là không có boyfriend lâu được. Mình dễ chán. Cái chán này là nó liên quan tới cái chữ giải đãi hồi nãy đó. Trong này có một câu hỏi ai giải đãi là gì đó. Chữ giải đãi nói thông thường là làm biếng, lười. Còn nếu mà mình phân tích chữ á, giải là khi thân mình mệt, đãi là cái tâm nó nghe theo. Thể giải đãi là thể tâm mà nó mệt mỏi, hay là thân mà mệt mỏi là cái tâm nó nghe. Hay ngược lại, thể cái tâm mà nó mệt cái là cái thân nó nghe theo. Thí dụ như giờ tâm mình buồn nè, mặc dù mình đang khỏe lắm mà thân buồn, thôi chán không muốn ở đây nữa. Đó cũng là một dạng giận đi. Phải không? Rồi ngược lại, nếu mà cái thân này mệt á thì muốn nghỉ ngơi thì cái tâm này nó cũng đi theo. Chứ giải đãi là một trạng thái lười biếng. Mà thường á, con người mình làm biếng nó có 8 lý do. No quá mệt tu cũng được, đói quá tu cũng nổi, không? Nóng quá tu cũng được, lạnh quá tu cũng được, buồn ngủ quá tu không được, vân vân, sung sướng quá tu cũng được, khổ quá tu cũng được. Con người mình lúc nào nó cũng có cách để nó bào chữa. Thí dụ ăn no quá, nó thôi nghỉ ngơi chút đi, ăn no lên tụng mệt, không? Mà đói quá nó thôi ăn chút đi, đói quá tụng nổi. Đó, thành thử ra lúc nào mình cũng bị cái giải đại. Thì khi mà mình bị dễ chán như vậy đó, là mình phải biết rằng nó dễ làm cho mình give up, mà không phải việc tu không, nhiều việc khác nữa. Bây giờ muốn thì trong đời sống hàng ngày cất chuyện tu qua bên đi, giờ mình nói chuyện trước mắt thôi. Đi làm mà mau chán bỏ việc thì lấy gì có tiền sống, không? Thí dụ bây giờ mình đang trang điểm nửa chừng, sao chán không trang điểm nữa đâu, phải để nửa cái mặt vậy. Ta ra ta nói ủa chung vô diện. Ta thử ra ngay cái khi mình chán thì mình tưởng tượng, tưởng tượng không lẽ mình đang làm mặt gì cái nữa thôi chán không muốn làm nữa, hay mình đang nấu ăn vậy thôi chán không nấu nữa, thì mình phải quán những lúc mà mình ráng mình nấu ăn cho nó rồi bữa ăn. Thì cuộc sống của mình cũng vậy, mình hãy lấy những cái gì quan trọng nhất mình muốn hoàn thành, nó cũng áp dụng vào tất cả những công việc mà chúng ta muốn làm. Quý vị biết không, có một cái lần đó là lễ Ngũ Bách Danh Quan Âm á, mà lại một lần luôn 500 lại. Cái lúc mà Pháp Hòa lại mà nó mệt á, cái Pháp Hòa muốn ngưng, cái mình nghĩ giờ còn có mấy chục lại nữa. Thứ nhất ngưng thì nó không xong, cái thứ hai thôi kệ lại đi, lỡ mà mình không xong rồi mình chết cái mới có 400 mấy lại. Thì cứ nghĩ như vậy, tức là mình cố gắng. Thì Pháp Hòa đưa ví dụ là những lúc mình quán chiếu cuộc sống mình sao, thì mình hãy đem cái đó mình áp dụng như vậy. Ví dụ như là tại sao mình ăn á, mình hay ăn rán, còn chút thôi ráng ăn đi, phải không? Vậy mà mình tu không chịu, thật ra là tu không có ráng à, làm gì phải ráng tu, nhưng mà thôi giờ lỡ giải đãi quá thôi, gắn cho mình câu nữa ráng tu. Thì thưa đại chúng là cuộc sống tu hành mình nó không khác cái đời sống hàng ngày của mình, và hàng ngày mình sống như thế nào thì mình ứng dụng vào cái chuyện tu của mình như thế. Thí dụ như đây, đang lái xe nửa chừng thôi chán quá muốn đi làm, quay xe về đuổi việc chết, ráng đi làm mặc dù mệt, thì cái tu tập của mình vậy. Mình ở đây có 4 ngày à, mà thiệt sự nói 4 là nghe cho nó oai vậy chứ, có 3 ngày à, mà 3 ngày nói nghe cho oai vậy chứ, còn nửa buổi là chủ nhật nữa nè. Thật đó là tu trọn là tu thứ 6, thứ 7 thôi, chứ chủ nhật là nửa ngày à, còn cái ngày thứ 5 bữa hôm là mới có buổi tối à. Thật đó nghe 4 ngày thì nó oai vậy đó. Rồi giờ còn 3 ngày còn lại trừ 3 bữa ăn là hết mấy tiếng. Rồi giờ đi ngủ là còn mấy giờ. Rồi chưa tính là mà giờ mình đi rửa tay, vệ sinh, mình nói chuyện, khiều nào nói chuyện nữa. Thành đứa trừ trời, tới lui tu cũng còn mấy tiếng hết trơn. Phải không? Mà cái gì cũng ráng được hết. Kệ, sắp về rồi chỉ ráng nói cho xong đi. Cái gì cũng ráng được mà tu cũng có ráng. Bây giờ Phật nói trong Kinh Đại Bảo Tích, Phật nói vậy nè. Mình tu làm sao á, mà mình thấy rằng á, cũng giống như là mình chèo thuyền ở trên chiếc thuyền bằng đất, bằng đất sét á. Quý vị tưởng thuyền đất mà xuống nước thì sao? Nó rã, nó mềm. Cho nên khi mà trước khi nó rã, nó mềm thì mình phải chèo cho nhanh để tới bờ. Thì Phật nói là cái sự tu gấp rút của mình tưởng tượng như mình đang chèo thuyền đất ở trên sông. Còn nếu như mà lỡ á, mà mình có lười biếng nửa chừng á, thì hãy cắm cái sào lại. Một là đi tới, còn tệ nữa là đứng yên chỗ chứ không để nó luôn. Cắm cái sào lại, nếu mình lỡ buồn phiền những gì đó, dừng lại, nhưng mà không lui sụp. Mà hễ mình lui sụp là nó đi luôn á. Quý vị tưởng tượng mình tu như là xuống dốc vậy. Đáng lý mình phải lên dốc, mà hễ mà mình cố gắng mình lên là tới đỉnh, mà hễ buông cái là nó tuột liền, nửa chừng là nó sẽ tuột dốc. Cho nên cái này là phải do cái sự quán của mình. Bên cạnh đó, đó cái đây cũng một cái nghiệp đó nha, giải đãi cũng là một cái nghiệp đó. Nên là sám hối cho con tinh tấn siêng năng. Hồi xưa có một vị hòa thượng, ông vô tu, ông viết một chữ một à, tử chết, dán khắp phòng ở trên đó. Đi đâu cũng thấy chết cho nên ráng tu. Rồi ông để ngay cửa ông 4 chữ: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Thầy viện chủ hay nói á, khi nào mình lười tu á, đi vô bệnh viện á, đi vô nhà dưỡng già đó, thăm vòng đi về tu rụt rã luôn. Thấy không? Mình sẽ thấy á, trời ơi cái bát này nè, hồi xưa là sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước, bây giờ nghiêng mình chỗ. ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời. Quý vị có nhớ bài đó của Trầm Tử Thi? Thì mình phải thấy rằng á, người nào á cũng một thời oanh liệt, mà rốt cuộc rồi oanh không còn, còn liệt không. Có hôm thầy dẫn một Phật tử tới, thầy giới thiệu, thầy nói đây là một tài xế xịn. Tài xế giỏi đó. Không, mà nói dạ, ai cũng tài và xế, cuối cùng tài không còn, còn xế à. Thì bây giờ quý vị thấy là mình đi một vòng vô nhà già, đi vô bệnh viện là mình thấy khỏe mạnh đủ thứ hết, rồi cuối cùng cũng đều ở trong cái trạng thái bệnh tật hết. Thì mình thấy rằng mình còn khỏe ở đây, mình không có cố gắng thì nó rất là dở, chứ cố gắng như vậy. Pháp Hòa hay nói á, người già mà lười tu phải nhìn mấy đứa trẻ nó tu, cái mình nói trời ơi, nó còn trẻ nó tu mà già cỡ này không tu quê chết. Rồi người trẻ nhìn người già nó trời ơi, mấy bác già cỡ này mà còn ham tu, mình còn khỏe trẻ không tu lỗ chết. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó. Thế lên trên, có một hôm mà lên chính điện mà thấy mấy sư cô lớn tuổi, mấy bác lớn tuổi mà ngồi điềm đạm trên cái chánh điện mà ngồi thiền vậy. Lúc đó tự nhiên trong đầu mà nhảy ra mấy câu vậy: sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng thân ngồi tĩnh tọa, mỉm cười vui dáng rất tươi, ước mong cho tất cả tâm được an vui, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Xin thầy chỉ dạy chúng con lễ truyền đăng là thế nào. Truyền đăng là một cái lễ truyền cây đèn, ý muốn nói là người thầy á tin tưởng vào người đệ tử và truyền cái đèn. Cái đó là một ý nghĩa là truyền cái cây đèn chánh pháp, cây đèn Phật pháp đó đến cho người đệ tử mình để kế thừa sự nghiệp của mình. Cái đó gọi là truyền đăng tục diệm. Tục là tiếp tục, diệm là làm cho nó phát sáng lên. Truyền cái đèn và tiếp tục làm cho cái đèn nó sáng lên chứ không để nó tắt. Ở ngoài đời á là người ta là truyền hộ khẩu, truyền bảo hiểm, truyền khế đất, truyền gia tài. Còn người tu á là truyền cái đèn thôi. Truyền cái đèn, còn không là truyền y bát. Cái chữ truyền đây là muốn phó thác lại, ủy thác lại cho người sau tiếp tục mình. Giống như lần này Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa sẽ truyền đăng lại cho thầy nhuận hành, thí dụ vậy đó, là thôi không tới nữa, không đi đâu nữa, thí dụ vậy. Cho nên truyền đăng nghĩa là mình, người thầy đó tin tưởng người đệ tử truyền xuống vào, nhưng mà không phải ai cũng truyền. Mình phải thấy được ở nơi người đệ tử đó có một cái gì đặc biệt, thì khi truyền như vậy là truyền thêm một cái bài kệ để nhắc nhở cái người đệ tử đó. Khi người đệ tử đó nhận cái đèn rồi thì nhớ cái bài kệ đó, thầy mình ngày xưa đã truyền cái đèn cho mình với một bài thơ để nhắc nhở mình. Đó là cái cách mà ngày xưa chư tổ Trung Hoa và Việt Nam đã thực hiện để xác định ai là cái người kế nối mình trong cái sự nghiệp độ sinh. Cái đó gọi là truyền đăng tục diệm. Tục là tiếp tục, diệm là sáng lên, làm cho ngọn đèn nó sáng lên, không có để tắt. Bà ngoại con già rồi nên nhiều bệnh tật, cứ hay khó chịu lúc con cháu tụ tập về thăm đầy đủ thì cứ đòi chết cho rồi, sống già làm phiền con cháu. Cá nhân con thấy bà rất chú ý uống thuốc đúng giờ, uống yến uống thuốc bổ. À, ý nói là bà thì là không phải là bà muốn chết, nghĩa là bà uống yến uống thuốc bổ đúng giờ, chăm sóc sức khỏe lắm, vậy mà mở miệng ra thì cứ nói là chết cho rồi, làm phiền con cháu. Rồi cái câu hỏi là mong thầy cho lời khuyên với bà vì bà hay đòi chết thường xuyên. Khuyên sao? Nếu bà muốn chết kiểu nào tôi giúp. Thưa đại chúng, cái đó chẳng qua là một cái tâm lý của người già thôi, chứ không có gì đâu. Người già nó ngộ một cái á, miệng thì nói một đường nhưng mà tâm thì muốn một kiểu. Thí dụ như là nói thôi tao không cần ai lo, nhưng mà thiệt sự ra là cần mình lo dữ lắm, mình không quan tâm là buồn liền. Thành thử là cái người già đó, cái tâm lý là một mặt đó là không muốn phiền con cháu, nhưng mà thật sự là rất rất muốn con cháu quan tâm. Cho nên thôi đừng có buồn bà, cái này chẳng qua là một câu nói bình thường của người lớn tuổi thôi, phải không? Bây giờ có vài ví dụ vậy nè. Cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái tật. Có nhiều người giận người ta tức, nói sao? Tao mà đánh mày chết tao ở tù tao ở tao đánh liền. Mà cứ nói, có người nói tao có dao tao đâm mày chết, tao đánh mày chết. Cứ nói riết cái đó mà thật sự đâu có làm đâu, thì cũng là một cái loại nghiệp. Mà nghiệp hay nói những cái kiểu như vậy đó. Có nhiều khi con cái mà nó hỗn hào bất hiếu á, tao biết sanh mày ra vậy hồi nhỏ tao bóp mũi mày chết cho rồi. Mà cũng cứ là những cái câu đó mình thường xảy ra vậy. Cho nên cái này là mình chỉ thông cảm người lớn tuổi thôi. Và nếu như á mà mình có khuyên là khuyên vậy thôi. Bà ngoại ơi, bà ngoại còn sống khỏe, sống tốt, con cháu ai cũng rất thương, tại sao bà không cứ nói bà sống cho khỏe, bà cứ nghĩ chi điều tiêu cực. Nếu muốn nói, còn không thì thôi mình cứ nhận đó như là cái tật của người lớn tuổi vậy đi. Mình lấy cái lòng thương hiểu đó, hiểu rồi sẽ thương. Mình hiểu người già rồi mình thương người già. Cho nên là mai mốt mình già rồi cũng có người hiểu mình lại. Hồi đó có một cái ông đó đó, ông mới đóng một chiếc xe gỗ. Rồi con ông hỏi là đóng chi vậy ba? Ông nói bà nội con á già lẩm cẩm hay làm phiền con cháu, thôi ba đẩy chiếc xe này vô rừng cho bà nội ở trỏng đi, rồi cho bà nội tự mình sống ở trỏng rồi chết ở trỏng luôn, chứ ba nuôi và ba mệt quá. Thế nay ba đẩy xong ba nhớ đem về lại cho con nghe ba. Ông nói chi vậy con? Nó nói mai mốt tới phiên ba con đẩy con khỏi đóng chiếc khác. Thưa thầy, Phổ Đà Sơn là nơi Đức Quan Âm ngự và núi Nam Nham trong 12 câu nguyện, hai địa danh này ở đâu? Thưa đại chúng, là thật ra đó thì người Trung Hoa đó, người ta có đề xướng ra bốn cái ngọn núi nổi tiếng ở Trung Quốc để biểu tượng cho bốn vị Bồ Tát. Ngũ Đài Sơn thì họ nói rằng Đức Văn Thù xuất hiện ở đó, cho nên gọi là núi của Ngài Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn. Cửu Hoa Sơn là núi của Ngài Địa Tạng. Phổ Đà Sơn là núi của Ngài Quan Âm. Và Nga Mi Sơn là núi của Phổ Hiền. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ là núi của Chu Chỉ Nhựa. Bữa hôm hỏi vô kỵ rồi. Thật tình mà nói á, không có Bồ Tát nào dành bốn cái núi đó của ai hết á. Nhưng mà tại vì người Trung Hoa luôn luôn là muốn đặt để một cái gì đó cho nó đặc biệt, cho nên các vị mới đặt ra bốn cái núi thành tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Hoa. Chứ còn thật sự Đức Quan Âm cũng không có phải ở cái núi Phổ Đà đó. Nhưng mà mỗi nơi nó có một cái điển tích, rồi từ đó người ta lấy cái ý nghĩa đó mà ta đặt rằng núi này của Đức Quan Âm. Ví dụ có một câu chuyện là có một vị hòa thượng người Nhật đến Trung Quốc xin thỉnh một bức tượng Quan Âm về Nhật Bổn để thờ. Thì khi thuyền đến cái tỉnh Triết Giang, đến cái dòng sông ở Phổ Đà Sơn đó, mà Phổ Đà đó là họ đặt cái tên thủy, nguyên thủy của nó cũng không có phải tên là Phổ Đà nữa. Thì cái thuyền nó cứ đi vòng vòng hoài, nó không đi nữa. Thì vị hòa thượng này mới nghĩ rằng chắc là Đức Quan Âm này không chịu đi về Nhật Bổn, Ngài muốn ở lại Trung Quốc thôi. Cho nên ông mới tấp thuyền vô cái bờ đó, ông lập một cái miễu nhỏ nhỏ, ông thờ Đức Quan Âm đó, và đặt tên cho cái miễu đó là Bất Khẳng Khứ Quan Âm, tức là Đức Quan Âm không chịu đi. Bất Khẳng Khứ, Và từ đó người ta đồn với nhau, lâu ngày thì nó thành ra một cái linh thiêng ở cái núi đó là núi của Đức Quan Âm. Thì các núi kia cũng vậy, chẳng hạn như núi Cửu Hoa, thật ra là đâu có ông Địa Tạng nào đó đâu, mà bởi vì ngày xưa có một thái tử tên là Kim Kiều Giác. Nghe chữ Kim là biết nước nào không? À, nước Kim Chi á, nước Hàn Quốc á. Thì cái ông thái tử này tên là Kim Kiều Giác mới đi thuyền qua Trung Hoa để tu. Và ông đã tấp vô cái núi đó để ông trụ ở đó ông tu. Và ông đã sống tới 99 tuổi ở đó. Và sau này người ta thấy cái hạnh tu của vị đó đó tương tự như Đức Địa Tạng, cho nên mới đặt ngài Kim Kiều Giác là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Và lấy cái núi đó gọi là núi Cửu Hoa, bởi vì nó có 9 cái ngọn lên như là 9 cái bông sen, 9 cái hoa, cho nên là Cửu Hoa Sơn. Còn nói câu chuyện nữa chứ, nói khi ông đến đó đó, ông mới xin một ông trưởng giả ở vùng đó đó cho đất. Thì ông trưởng giả đất nhiều quá, mà ông trưởng giả nói tôi đất đai nhiều lắm, hòa thượng xin nhiêu tôi cho. Hòa thượng nói không, tôi không xin nhiều, tôi xin bằng cái tấm y của tôi thôi, cái tấm y đó. Thì ông kia ông nghe vậy, ông nói trời ơi tưởng gì chứ, hòa thượng cứ lấy đi. Thì cái ông Kim Kiều Giác này, ông tung cái y lên, cái y phủ hết 9 ngọn núi luôn. Trời ăn gian dễ sợ. Xin con lá y phủ hết 9 núi luôn ta. Thì sau này cái ông ngài Kim Kiều Giác đó, ngày ở đó ngày tu, thì cái ông điền chủ đó đó thấy cái thần lực của ngài vậy mới theo phò ngài. Rồi người con trai thấy vậy mới thôi theo người cha, hai cha con theo phò ngài hòa thượng Kim Kiều Giác. Bởi sau này người ta mới vẽ cái hình Địa Tạng Bồ Tát á, ngồi rồi có hai ông có râu, ông trẻ đó là hai người đó là hai cha con đó, ở cái núi làm chủ cái núi đó, đó. Rồi sau này cái đặt tên luôn là núi của ngài Địa Tạng. Nhưng mà thật sự ra núi Phổ Đà không hề có tên Phổ Đà, vì nó là tên của Trung Hoa. Nhưng mà dựa theo trong kinh á, thì Đức Quan Âm ở núi Bổ Đà Lạt Già, gọi là Potala tiếng Phạn á. Rồi mình mới âm lại, Potala là Bổ Đà Lạt Già, và người Trung Hoa đã chuyển âm đó thành Phổ Đà Sơn, núi Phổ Đà. Chứ chữ Phổ Đà nó không phải tiếng của Trung Quốc, chữ Phổ Đà là tiếng của Ấn Độ, là Potala. Bây giờ ở bên gì Tây Tạng có cái cung điện Potala đó, thì mới đặt nó là Phổ Đà. Thì núi Phổ Đà nằm đâu? Nó nằm ở phía nam của Trung Quốc, thuộc tỉnh Triết Giang mà đông nam, cho nên người ta hay gọi là Nam Hải Quan Âm, tức là Đức Quan Âm thường ngự ở biển phía nam mà của Trung Quốc, chứ không phải của Ấn Độ gì cả. Hiểu ý không? Vậy thì khi mà cái câu 12 nguyện của Đức Quan Âm á, Nam Mô Vọng Nam Nham cần lễ bái Quan Âm Như Lai, gì nữa, già tỏa giải thoát nguyện. Già tỏa tức là cởi mở, mở ra những cái xiềng xích cho mình. Tức là Đức Quan Âm nguyện rằng sẽ cởi mở những cái xiềng xích, những cái khổ lụy của những người nào thường hướng về phía nam để đảnh lễ ngài. Vọng mà, vọng là mình hướng vọng về đó. Nam Nham tức là cái núi phía nam. Cần lễ bái là siêng năng lễ lại, thì Đức Quan Âm sẽ độ cho người đó giải tỏa những xiềng xích, những khó khăn, những gút mắt trong lòng. Đặt ra 12 cái câu nguyện như vậy. Vậy thì Nam Nham cũng dễ chỉ cho Phổ Đà Sơn. Và Phổ Đà Sơn là vì nằm ở phía đông nam của Trung Quốc, tỉnh Triết Giang, cho nên mình thường gọi Đức Quan Âm Nam Hải, Nam Hải Quan Âm. Ngay cả Việt Nam mình ngày xưa cũng có một đức công chúa đi tu, và người ta cũng nói rằng ngài là thị hiện của Quan Âm, nhớ không? Công chúa Ba, công chúa Ba. Và quý vị tụng cái bài sám Quan Âm coi: Quan Thế Âm oai thần lồng lộng, khắp thế gian đều trọng danh ngài. Chúng sanh hết thải ai ai, khi nào gặp nạn niệm ngài liền quá. Bởi gần trần thế gần xa ngưỡng ngộ, Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, niệm danh chuyện gì cũng qua. Rồi nói đó là tại động hương tích Bắc Thành Việt Nam, một cảnh mây lam che phủ, có tham tuyền, có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hậu. Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Đó là cái bài sám của người Việt Nam để ca ngợi Đức Quan Âm đã từng thị hiện ở núi hương tích của Việt Nam. Thì thay vì bây giờ mình niệm là Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, mình có thể đọc theo tiếng Việt Nam Mô Hương Tích Sơn Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình là người Việt và mình cũng đã từng có đức, nghĩ rằng Đức Quan Âm đã từng thị hiện ở đó. Cái bài sám đó hồi nhỏ và nghe bà hàng xóm tụng mà thuộc á. Tại hồi nhỏ là thích nghe kinh, ai mà nghe kinh là cứ đứng vòng vòng nghe. Cho bà hàng xóm mà tụng bài đó đó. Mà bà tụng là bà ngồi trên cái bàn vậy nè. Bà ngồi trên cái bàn thì bà gõ mõ và tụng, nhà mà ở Việt Nam dưới quê mũi dữ lắm. Thế bà mới lấy cái bao bố á, bà chồng hai cái chân vô để mà mũi nó đừng có cắn. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết đâu, mình tưởng đó là nguyên uniform của người tụng kinh. Cho nên Pháp Hòa cũng đi kiếm cái bao mà chui vô. Về nhà tụng kinh cũng kiếm cái bao chui vô vậy. Hồi nhỏ không biết, cứ thấy bà cụ đó, bà chui hai cái chân vô cái bao đó, bà ngồi bà tụng là cứ về kiếm y vậy. Thì nó ngồi tụng vậy. Mà hồi nhỏ là tụng cái bài sám đó mà Pháp Hòa nghe qua thôi. Vậy thì bây giờ quý vị nhớ là Phổ Đà Sơn hay là Nam Nham gì cũng là một chỗ, mà riêng Việt Nam mình vẫn có một nơi như người Trung Hoa người ta nói vậy đó, Hương Tích ở ngoài Bắc á. Đây, con xin hỏi thầy giải đãi là gì đó, Pháp Hòa giải thích nãy rồi đó. Thưa thầy, cho con hỏi, nếu người mất mà tụi con không nhận chấp điếu vì gia đình sợ người mất nợ, nhưng nếu chúng con nhận chấp điếu để giúp người nghèo và trẻ em mồ côi thì người mất có mang nợ không? Cái này Pháp Hòa đã từng giải thích nhiều lần rồi, không có nợ nần gì ở đây hết á. Cái đó là do mình không xin mà người ta có lòng, người ta tới. Bây giờ á, bây giờ mình nói là mình miễn phúng điếu thì người ta sẽ mua một vòng hoa, thì cũng là một dạng nợ rồi. Thành thử ra nếu mình có nhận đi mình làm phước, thì thật sự ra nếu nói cho đúng ra là nhờ cái duyên người đó mất mới có được số tiền này làm phước. Vậy thì nếu mà nói là nếu mà không, chẳng những không mắc nợ mà còn có phước nữa. Mình nằm xuống để cho người khác có được sự sống, có phước chứ có sao. Cho nên không có gì trở ngại hết. Mà quý vị mà có nhận điếu cũng đừng sợ nợ, tại vì mình không có xin ai hết. Và đó là cái tấm lòng của người sống. Quý vị nhớ cái bài thơ không? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Mình đến đó mình thắp cây hương và mình muốn phụ giúp cho gia đình đó một chút xíu gì để trang trải trong khi có hữu sự. Mình để chút tiền vô đó gọi là tiền phúng điếu. Thưa đại chúng, đi đám cưới có đưa tiền không? Vậy sao không sợ nợ? Mà mình đưa đám tang lại sợ nợ, không có chuyện đó, phải không? Nhưng mà người ta không thể nào đám tang người ta đưa cái thiệp tôi xin long trọng báo tin má tôi vừa cởi hạt quy tây, nay tôi xin mời anh chị tới nhà hoàng gì đó để tham dự đám tang của má tôi. Sự hiện diện của quý vị là một hao tốn của gia là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Không lẽ mình nghi vậy? Cho nên ta nói đám cưới thì mời và đám tang thì chỉ báo. Đám tang là báo tang chứ không có mời tang. Tại vì cái quan niệm của mình chứ thiệt sự có mời cũng có sao đâu. Tại cái quan niệm của mình thôi à. Quý vị nhớ là tất cả do tâm mình nghĩ. Pháp Hòa hay nói hoài, đừng sợ chụp hình ba người. Quy Phật Pháp Tăng cũng có ba, không? Rồi mình cũng có phước lộc thọ là ba. Tại sao lại sợ chụp ba? Rồi bây giờ hỏi ba là tại sao tam tai? Rồi ráp vô bốn cũng có chuyện để nói vậy. Sanh lão bệnh tử, dách gì sám say, say là tử. Rồi không chịu bốn, đưa vô thứ năm không được năm. Tại sao? Ngũ quỷ. Cái do mình hết. Bây giờ mình có sợ quan tài không? Sợ quan tài không? Không sợ quan tài. Tại sao? Thăng quan phát tài. Tại sao sợ quan tài? Tất cả do tâm mình nghĩ. Cho nên đó là cái chuyện mình đi nhận điếu không có gì hết. Mà bây giờ mình không nhận, người ta sẽ đi một mâm trái cây, người ta sẽ đi một vòng hoa. Mà xin lỗi đại chúng là ở cái xứ mình ở đây là hoa nó mắc dễ sợ lắm. Mùa đông là nó mắc dữ lắm. Đi một vòng hoa mà chừng trăm coi cũng được, buộc lòng phải vài trăm đồng cái vòng hoa coi mới đặn. Mà để được bao lâu, phải không? Thành tử ra nếu mình có nhận 5 phút có sao đâu. Mà người chết không hề mang nợ gì hết. Chẳng những vậy mà còn có phước nữa. Duyên sự tùng sự, nhờ sự anh mất mà người kia có sự sống. Câu kế là duy tuệ thị nghiệp. Duy là duy nhất. Duy chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Người đời á, sự nghiệp của người ta là tiền tài, danh vọng, địa vị cao sang. Sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Tại vì sao? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Tại vì sao? Có trí tuệ là vượt qua tất cả khổ đau. Còn không có trí tuệ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp khổ, xấu khổ. Còn có trí tuệ rồi, kiểu nào cũng được hết. Xấu thì làm đậm chút, đẹp sẵn rồi làm nhạt nhạt chút, không có khổ gì hết. Có trí tuệ, lùn thì mang giày cao lên. Còn người có trí tuệ rồi, không cần mua vỏ mấy ngàn đồng sách, đựng mấy cái đồ quanh đô la trống không, cây son 2 đồng, cục găm 3 đồng, cái kiến 2 đồng, hộp wet towel 2 đồng, mở ra toàn đô la ở trống không à, tồn đồng không, mãi vỏ 7 ngàn nữa. Người có trí ta đâu cần đó, mà còn sợ mất nữa kìa. Còn mua đồ dởm xài cũng được vậy. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà ở đây mình nói là trí tuệ của người tu là sự nghiệp của mình. Tu mà mình không có trí tuệ thì không có được. Tại vì không có trí tuệ thì càng tu mình càng không hiểu biết gì hết. Cho nên ta nói á, càng tu càng thấy mình ngu, mà càng học càng thấy mình dở. Mình tu á, mình thấy mình dở, mình dại là để chi? Để tu giỏi, không có trống cao ngã mạn. Câu hỏi của con là khi người cha đã mất 30 năm và người mẹ vẫn còn sống, thì việc cúng dỗ đủ lễ nghĩa và việc mỗi năm làm sinh nhật cho mẹ thì việc nào quan trọng hơn? Xin thầy khai tâm giùm con. Nếu mà cúng dỗ thì lỗi với người sống. Thưa đại chúng, cái nào cũng cần. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường nói như thế này: sự tử như sự sanh, đối với người chết như đối với người sống. Phụ tại quan kỳ hạnh. Mình cha mẹ mất rồi á, thì mình đi theo cái cha mẹ còn hay mất, mình đi theo cái hạnh, cái việc làm đó. Khi mà cha mẹ mất á, cúng dỗ á, dù là mấy mươi năm, nhưng mà cái cúng dỗ đó không phải cúng người đó ăn, mà chúng ta vẫn duy trì cái truyền thống của người thân mình, để cho gia đình có cơ hội trở về và nhớ tưởng tới người mất, trở về gốc rễ, không có mất gốc. Chứ cúng dỗ phải cúng người đó, mà đang cúng tất cả những người còn sống đây một cái tâm linh nhớ nghĩ. Mình cái người kia có thể đi mất rồi, nhưng mà người phương Tây thì người ta làm sinh nhật, người phương Đông thì không có quan trọng sinh nhật. Vì sao? Vì phương Đông quan niệm rằng mỗi ngày mình sống đây là sinh nhật rồi. Sinh là sống, nhật là ngày. Mà đối xử với nhau tốt mỗi ngày là celebrate sinh nhật rồi. Còn khi người đó mất rồi á, thì mình thờ trong nhà để mỗi ngày mình thắp cây hương nhớ nghĩ, rồi một năm mình cúng dỗ lần, để cho con cháu cơ hội quay về và không quên mất. Rồi bây giờ quý vị để cái hình trên bàn thờ, quý vị thờ. Đời sau cháu mình nó sanh, nó đâu biết ông đó là ai, bà đó là ai, nó hỏi mình thì mình có cơ hội mình nói cho nó nghe: đây là ông nội ngoại gì của con. Cái đó nó tiếp, mình có mất đi nó vẫn nhớ, ông đó là ông nội đó, ba của ba mình. Đó là một cái cách duy trì cái truyền thống, cái cội nguồn. Người ta nói âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái sống, cái lý lẽ của sống và chết nó không có hai. Nhưng mà đối với người sống và đối với người chết nó có rõ ràng. Ví dụ sống thì mình bày lên mời ăn, chết thì bày lên cúng. Sanh tử hữu thù đồ, nhưng mà cái lý nó không có khác. Nhưng mình mua, thí dụ bây giờ mẹ bệnh, mình mua tô cháo về cho mẹ ăn, giỏi lắm, mẹ chừng dài muỗng chứ nhiêu, còn nhiêu là mình hưởng. Cũng giống như giờ nó cúng dỗ vậy đó. Nó cúng cho ba chứ thiệt sự ra mình toàn cúng mấy món mình thích không. Cúng mấy món mà con mình nó thích, cháu mình nó thích không. Quý vị để ý, mua nải chuối về để bằng Phật là lúc nó sống á. Chứ bắt đầu mà lấy chín chín rồi là bắt đầu đem xuống. Con gái của con rất nóng tính, vậy con phải làm gì cho con gái con sửa được tính nóng? Mình nên nóng hơn nó. Nóng hơn đó nó quản. Thưa đại chúng á, thật ra mình muốn calm down một người nào đó đó, không cần phải dùng biện pháp gì của ai, mà chính mình phải hiểu được người đó vì sao người đó nóng. Và mình phải hiểu người đó mình mới cho người đó đúng thuốc. Còn quý vị hỏi như vậy là hỏi sơ sơ cái toa thôi. Thầy có cho cái toa thuốc nó không có đúng bệnh. Tại vì mỗi đứa con nó nóng mỗi kiểu. Mà nhiều khi mình cũng nóng mà mình không thấy. Và mình chỉ thấy đứa con mình nó nóng thôi. Cho nên á, mình phải tập nhẫn nại. Bây giờ muốn độ người, tại sao họ nóng? Là tại vì họ dễ bực. Thì mình có cái tâm nhẫn nại, có cái tâm thương yêu, mình mới giúp được cho con mình. Hiểu con mới giúp được con mình. Cho nên phải hiểu coi nó gặp khó khăn, nó thường nóng ở cái trạng thái nào, thì mình giúp được đứa con. Chứ còn nói sơ sơ, nói bình thường khó. Vì mình phải hiểu được họ, mình mới giúp họ. Quý vị biết là cũng cùng một nhức đầu, nhưng mà đâu phải ai cũng nhức đầu giống nhau. Có người nhức đầu quanh năm suốt tháng, có nhiều nhức đầu do cảm, người nhức đầu do migraine, thì không thể cùng một loại thuốc được. Mà chúng ta phải biết họ nhức đầu kiểu nào để đưa. Thậm chí đau bụng cũng nhiều loại đau bụng lắm. Cho nên ngày hôm qua tụng lại Quan Âm đó, nội một cái ung nhọt thôi mà đủ kiểu ung nhọt đó. Ủng thủng, đinh thủng, hai ba thứ thủng rồi đóng chứ đâu phải bình thường. Quý vị thấy đâu phải riêng đứa con mình nó nóng đâu. Nóng là một hình thức sân, nhưng mà sân nó nhiều dạng. Thí dụ như mình cũng sân mà nhẹ nhẹ. Lửa của mình cũng có, mà mình là lửa rơm, lửa ngầm. Còn đứa con mà nó phát ào ào đó, đó là lửa phừng, cũng một dạng lửa hết á. Cho nên mình phải biết như thế nào để mình giúp. Mà muốn được giúp đó thì cái người mẹ, người cha, người anh, người chị đó phải tập cái tâm nhẫn nại và thật sự thương người đó mới ôm ấp được. Mình phải hiểu là tại sao nó nói. Thường thường mình mỗi lần nó nói chuyện mình có lắng nghe không? Hoặc mỗi lần mình nói cái câu đó là nó phản ứng lại liền, thì mình phải hiểu đó thì mình mới có thể giúp được. Xin thầy giải đáp vọng tâm có phải là ma tâm không? Và chân tâm là gì? Bây giờ trước hết mình nói tâm. Tâm là tim á. Trái tim mà đập thình thịch trong này gọi là nhục đoàn tâm. Nhục đoàn tâm là tâm đang đập ở trong lòng, trong người của mình, trong cơ thể mình. Không ai thấy được cái tâm. Bởi vì nó không có tướng, nó không có hình sắc. Người ta chỉ có thể nhận cái tâm mình qua hành động của mình, qua lời nói mình, qua cách sống của mình. Người ta nhận cái đó ra thôi. Ví dụ cái cách mình ngồi ăn, ăn uống, ăn nghiến, cái ta nói trời, anh đó tâm còn tham lắm. Ta sao ta biết mình tham? Ta dựa trên cái ăn uống nghiến của mình mà ta định cái tham thôi. Hoặc là mình đi xếp hàng lấy đồ, cái cách mình để vô, ta cũng cảm nhận là người này còn tham. Ngược lại, mình như thế nào thì người ta nhận ra. Và cái tâm mà nhận biết mọi việc như là đó là gọi là chân tâm. Còn cái vọng tâm là gì? Là nó hay đang làm việc này nghĩ việc khác. Ví dụ như đang ngồi thiền thì nghĩ chuyện đi chợ, mà hãy đi chợ thì nghĩ chuyện ở trong chùa, rồi vô chùa thì nghĩ chuyện ở nhà. Tức là cái vọng tâm là lúc nào mình cũng ít có khi nào mình có mặt hiện thực với cái người, với cái việc của mình trong giây phút hiện tại. Cho vọng tâm là vậy. Thật ra cái chữ ma tâm á, nghe thì nó nặng á, nhưng mà chữ ma là gì? Là khi mà nó lôi kéo mình ra khỏi cái phạm vi của mình là ma chứ gì đâu. Nó cướp đoạt mình, nó không cho mình sống bình thường là ma, chứ không có gì hết. Cho nên chân tâm là tâm nhận biết như thật, còn vọng tâm là làm này nghĩ khác, và thậm chí còn so sánh đủ kiểu. Cái người tu á, là mình đang tập trở về với chân tâm. Ví dụ như là mình đau chân, biết mình đau chân. Đang ngồi thiền á, tâm mình khởi gì biết nấy. Thì khi nó khởi mình làm gì? Xả trở về. Hòa thượng Trúc Lâm gọi là biết vọng không theo. Còn hòa thượng Làng Mai thì gọi là gì? Chánh niệm. Hai ngày dùng hai từ khác mà ý thì nó giống. Vị kia thì cứ đi cứ biết cái vọng là không theo thì là chánh rồi. Nói cách khác thôi, biết vọng rồi không theo nó thì trở về cái chánh. Còn ngài Làng Mai thì nói là chánh niệm, biết cái này thì tự nhiên cái vọng không xen vô được. Ví dụ như mình ăn chay. Mình ăn chay thì bây giờ ai mình biết là mình ăn chay, cho nên đi chợ là đi thẳng vô hàng rau thôi, chánh niệm ăn chay. Không cần phải nói chuyện gì khác hết. Nhưng còn nếu như trường hợp mà đang đi chợ vậy nè, tự nhiên nghĩ nó đi ngang cái hàng thịt á, cũng ghé vô coi một cái, coi thịt bữa nay tươi hay là không tươi, mặc dù không mua, nhưng mà đi ngó ngó nha, tươi dữ ha, trời này kho chắc ngon à. Mà không có mua gì hết. Đây là vọng nè, đó là vọng. Thầy ơi, cho con xin hỏi thầy giúp giùm con. Con nay 62 tuổi rồi. Con của con tuổi con trâu 30 tuổi mà cứ mượn tiền của con không có trả. Này chắc muốn thầy trả. Tiền của con à, mượn tiền của con không trả mà ăn uống gì trong nhà không lo. Vậy có phải kiếp trước con thiếu nợ phải không thầy? Để Pháp Hòa dò sổ lại coi coi. Thưa quý vị, là Phật có nói vậy nè, con cái của mình có bốn dạng. Một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Nếu cái đứa nào nó đến, nó luôn luôn nó làm những cái điều mình gọi là nó làm cho mình được hạnh phúc, đó là báo ân cho mình. Còn nó là không có làm khổ mình tiền bạc, nó cứ làm khổ mình cái tâm. Anh em nó lục đục rồi nó nói những câu nặng nề, nó nói nó không có làm khổ mình ở vật chất, nhưng mà làm khổ mình ở cái tâm là báo oán. Còn mình làm nhiều nó tới nó hốt nhiều, cái đó là đòi nợ. Còn nó trả cho mình nhiêu mình cũng thấy đủ hết, mày gom của nó mình cho đứa khác, đó nó trả nợ cho mình. Có nhiều người con nó lo cho cha mẹ dễ sợ lắm, mà cha mẹ không hề quan tâm. Mà cái người mà làm khổ cha mẹ đó thì cha mẹ quan tâm đáo để. Thì cái người mà mình lo tiền mình đưa cho cha mẹ là báo trả nợ cho mình, còn ngược lại thì mình đi trả cho người kia. Đời sống này nó làm sao à, nó xoay tròn. Quý vị nói con cúng dường tam bảo, xong thầy mở ra bill nó về cái thầy gửi cho trả cho bill. Hay trả thẳng, phải không? Quý vị trả thẳng thì quý vị đưa qua khao chùa rồi chùa chuyển qua khao khác. Cứ nhớ vậy nè, ở cái xứ này ai cũng có thẻ để cà và người nào cũng mang nợ hết. Thì cuộc đời này mình không có nợ, mình không có ngồi đây. Nợ ít nợ nhiều nợ nặng nợ nhẹ thôi. Và mình phải gặp một đối tượng báo ân báo oán, hay là trả nợ hay đòi nợ. Người ta thường nói nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Con trai con gái đều là nợ cũ. Nhi nữ thời túc trái, khảo trái là đòi mình, hoàng trái là mình nó trả cho mình. Nếu cho dù là nó trả mình hay mình trả nó, cả hai đều là nợ. Nếu không có nợ có mặt ở đây làm gì? Hữu trái phương lai, tới đây chứ. Có mặt ở đây là phải có chuyện. Chư Phật nói á, khi mình quán như vậy, ví dụ giờ người gặp một người con mà gặp cha mẹ như vậy đó, mình lo cho cha mẹ mà cha mẹ không thương mình, không quan tâm mình, đôi lúc còn nói nặng nhẹ mình, mà ngược lại xây qua cái người làm khổ cha mẹ đó, thì cha mẹ sợ không dám nói, mà đưa tiền đưa cho người đó nữa. Thì thôi, mình là cái người vậy thì mình nhớ là mình đang trả cho cha mẹ. Nhưng bù lại là cha mẹ nhận cái đó xong cũng có chỗ khác để cha mẹ trả. Nhưng mà mình cũng mừng cái là mình có để mình trả, rồi ba mẹ cũng có để trả người khác. Chứ không thôi là xà quần không ai có trả ai hết trơn. Thầy cho con hỏi, con đã quy y rồi, tiếp theo đó con cũng đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Con đã trường chay được 8 năm rồi, nhưng con có chị bạn đồng tu bảo rằng chị còn chưa dám thọ Bồ Tát giới mà em dám thọ Bồ Tát giới. Vậy con xin thầy giảng thêm cho con hiểu về thọ Bồ Tát giới. Cái câu mà ta nói chị còn chưa dám thọ mà em dám thọ, nghĩa là tu giỏi vậy mà tu còn chưa thọ nữa. Chị dởm muốn chết mà chị thọ đó. Thì mình ráng đi, mình ráng tu làm sao cho thiệt là Bồ Tát để người ta khỏi nói nữa. Thưa đại chúng á, Pháp Hòa có thưa vậy nè, trong Phật Pháp thường hay nói với chúng ta đó, một, không làm các việc ác; hai, nên làm các việc lành; ba, là cứu giúp chúng sanh. Thì ba cái câu đó đó gọi là tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Thứ nhất, nhiếp thiện pháp giới. Hai là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là không làm ác, nhiếp thiện pháp giới là làm lành, nhiều ít hữu tình là làm lợi cho chúng sanh. Nghĩa là ba cái điều của Bồ Tát tu, và đồng thời cũng là ba cái thềm thang của các vị cư sĩ chứ gì đâu. Bây giờ quý vị thọ ngũ giới là quý vị thực hiện được câu thứ nhất là không làm các việc ác. Khi nào quý vị thọ thập thiện thì quý vị đi tới cái chuyện thứ hai là gì? Nên làm các việc lành. Và khi thọ tới Bồ Tát giới là gì? Giúp đỡ chúng sanh. Cho nên nó thọ Bồ Tát giới á, thì ai cũng có thể thọ, mà không cần phải trải qua thứ tự là ngũ giới rồi thập thiện rồi mới tới Bồ Tát. Đang ngũ giới cũng có thọ Bồ Tát giới liền được. Nhưng mà trước khi quý vị thọ Bồ Tát giới đó, quý vị cần nên học Bồ Tát giới trước. Tại sao? Tại vì phải học thì mới tự nhận rằng mình có đủ khả năng tiếp nhận cái đó không. Thì giới đó không phải đơn giản, vì nó tới 6 giới trọng, 28 giới khinh. Tổng cộng là bao nhiêu giới? Là 34 giới. 5 giới này nào mình còn đang giữ, mà bây giờ nhảy tới 34 giới thì mình biết rằng đó là một cái big step, phải không? Thành thử ra trước khi thọ giới phải học giới cái đã. Học giới rồi mình có kham được không? Kham được thì mình thọ. Cái thứ hai là nếu mình đã thọ rồi thì cố gắng giữ. Còn cái vị nào đó nói như vậy có nghĩa là cỡ như chị nè, ăn chay nè, tu hành nè, nhiều năm về mà chị còn chưa dám thọ. Em mà mới đầu hôm sớm mai mà thọ Bồ Tát giới gì? Cái đó khôn hẳn, phải không? Nhiều khi không phải vậy. Cuộc đời nó có những cái lạ lắm. Chư Tổ xác định nè, Sa môn Sa di thuyết pháp Sa môn thính. Có nhiều khi Sa di mà nói pháp mà bậc Sa môn phải ngồi nghe. Vì sao? bất tại niên cao tại tánh linh, không phải ở căn cứ ở tuổi đời cao, mà phải nói ở cái tánh linh của người đó. 14 sa di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Sa di thuyết pháp sa môn thính, bất không tại tuổi cao tại tánh linh. Chư tổ đã xác định điều đó mà. Em nhìn cái ông 14 tuổi nói 14 sa di tuổi mà thuyết giảng kinh nè. Cái tuổi như ông bất quá là chỉ mang bình đổ ống rồi vậy thôi. 14 sa di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Vậy mà chư tổ xác định một điều, thì ra trong cuộc đời này nó có những trường hợp làm sao? Sa di nói pháp, sa môn thính, không tại tuổi cao, tại tánh linh. Nhiều khi cái người ta mới tu gì mà tu giỏi, còn mình nghĩ mình tu cao thành nữ sao? Mình lùi. Quý vị nhớ con rùa với con thỏ không? Hồi nhỏ mình đi học á, học cái câu chuyện á, con thỏ nó ỷ nó đi nhanh, cho nên nó cà lơ cà là. Còn con rùa nó biết thân phận nó làm sao, nó ráng nó bò, cuối cùng con thỏ thua con rùa. Con là người, con người khi còn sống làm nhiều tội lỗi, khi chết người thân quyến mời quý thầy của tụng cúng giải nghiệp, thì vong linh người chết đó có được hưởng chút phước nào để giải nghiệp được nghiệp báo không? Thưa, hỏi đúng đó, chút thôi. Chút phước thôi. Chút phước là chút phước gì? Chút phước được nghe cái lời kinh đó. Bây giờ á, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ hôm nào mình bệnh, rồi mình cảm mình không ăn uống gì được hết, người kia đem nguyên một cái chén thuốc bổ, cháo bổ tới, ăn vô không? Không vô, tại thân thể bệnh ăn được. Thì cũng như thế, mình muốn tiếp nhận một cái công đức gì mà ai cho mình, thì chính mình cũng phải có một chút sức khỏe nào đó. Ý nói là mình phải có một chút công đức gì mình mới tiếp nhận được cái đó, chứ không phải ai cho cũng nhận được đâu. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất rõ đó, vậy ta nên khuyên chúng sanh phải tu tập để nhận một phần phước còn lại ai đó cho mình. Thế bây giờ quý mình không chịu tu mà mình cứ đợi người ta cho không, mà bây giờ thí dụ bây giờ quý vị không biết thỉnh chuông, bây giờ cho cái chuông về cũng để đó thôi chứ đâu biết đâu, bất quá kêu gõ chuông, đập chuông, đánh chuông mà không biết cách thỉnh. Hay là giờ đưa quyển kinh mà chưa hề bao giờ biết tụng, mở ra là cũng mù mờ không biết tụng làm sao. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình cho người đó được, nhưng mà quan trọng là người đó phải biết cách sử dụng. Thì hằng ngày chúng ta tu tập để làm gì? Để chúng ta mở tâm, để chúng ta làm quen với cái điều phước đó, để khi người đó hồi hướng mình tiếp nhận được. Hồi đó Pháp Hòa đi, hồi nhỏ đó, ở trong giấy tờ Pháp Hòa tên là Huỳnh Thanh Toàn. Bà ngoại Pháp Hòa là dân miền quê cho nên kêu Huỳnh Thanh Tàn. Pháp Hòa hồi nhỏ nói ngọng kêu Huỳnh Thanh Còn. Đi vô nha sĩ, cái cô y tá cổ ra cổ nói Huỳnh Thanh Toàn, không, hai bà cháu không chịu vô. Bà ngoại Pháp Hòa nói không, cháu tôi là Huỳnh Thanh Tàn. Pháp Hòa nói bà ngoại, bà ngoại nói trật rồi, con là Huỳnh Thanh Còn. Hai bà cháu ngồi nguyên ngày không chịu vô, vậy đâu có đúng tên. Quý vị hiểu được cái ví dụ không? Mình không biết cái đó thì ta kêu cái gì cũng không phải là mình. Cho nên mình phải, nếu mình biết cái phước đó là gì, cái kinh rồi, cho nên hàng ngày tại sao phải niệm Phật, tại sao mình phải thỉnh thoảng tụng kinh, để mình tiếp nhận cái đó. Khi ai đó tụng cho nên mình tiếp liền, vì đây là biết kinh, đây là câu niệm Phật. Cho nên người thân mình á, nhiều khi người ta quan niệm á, phải mời thầy tới tụng á, cho nó có chuông có mỏ rồi cho nó ấm cúng cái đám, không thôi nó lạnh lẽo lắm. Thành thử ra Việt Nam có nhiều người đâu có tu, đâu có biết gì đâu Phật Pháp đâu, chỉ biết thỉnh cái mỏ, gõ cái chuông rồi biết tụng kinh là kêu thầy tụng. Kêu thầy tụng chứ không phải thầy chùa. Thầy chùa cũng không được nữa, thầy tụng thôi. Ông đó là người đời, cũng để tóc, cũng ăn mặn bình thường, cuộc sống bình thường, nhưng mà bất quá ông biết tụng kinh. Rồi nhiều khi ở dưới quê có người mất cái mời nó tụng, trời ơi gần đây nó có mấy cái clip ông tụng nghe áo não. Ông tụng mà người thân ở dưới quỳ nó cười lăn cười bò hết. Khi con nó biết cái đòi ăn, mẹ là người mốn cho con từng muỗng cháo. Trời ơi ở dưới đó đâm tan mà nó khóc không nổi. Nó tụng hay ông tụng mà ông cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiếng tâu, mẹ là người thức khác ru con. Đất ơi, cái tụng cái đó, cái hồi xưa tôi nói người chết trong hòm mà còn lồm cơm ngồi dậy. Bây giờ quý vị mà không thuộc nhạc á, Pháp Hòa có hát cỡ nào quý vị cũng theo được. Còn quý vị thuộc được một vài câu là Pháp Hòa chỉ bắt một vài câu là quý vị vô liền. Hồi nãy ai hát cái bài gì, cái bài gì duyên á, à duyên phận, ai hát vậy? À, cái bài đó sửa là duyên tu hay gì vậy? Ở vậy hả? Trời ơi, nằm mấy đứa trong đó, ủa cái bài này nghe quen lắm mà. À đúng rồi ha, khi ở gì chưa tu lần nào biết ra làm sao. Chưa tu lần nào biết ra làm sao. Phật tử nghe nói nghiệp chính là vé thông hành để đi tái sinh, và khi tái sinh sẽ do qua tái sinh dẫn lối. Khi đi tái sinh sẽ do quả tái sinh dẫn lối. Điều này có đúng không? Dạ đúng. Tất cả chúng ta đi theo cái nghiệp của mình. Mình đi, người chư tổ hay dùng cái từ á, mình mà cái tâm thức của mình đó, nó khi mình xả cái thân này rồi, tâm thức mình đi giống như con chim mà nó vượt khỏi lòng vậy đó. Thường thường con chim nó đi đâu? Nó đi về rừng, về tổ, phải không? Thì cái người sống của mình á, chết rồi thì thần thức xuất ra cũng giống vậy. Mà tổ dùng cái từ là học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như con chim mà nó ra khỏi lòng, học xuyên thước phi, thì tâm thức của mình nó đi theo là tùy theo cái nghiệp của mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Phật tử mình là nghiệp Phật tử, đi đâu chơi cũng hỏi đây có chùa không. Quý vị là nghiệp Phật tử cho nên quý vị không nệ hà một tiếng hai tiếng đồng hồ lái xe về đây nè. Quý vị cũng là những nghiệp Phật tử mà nghiệp lành đó, cho nên nãy giờ ngồi ngáp dữ dội lắm mà vẫn phải ngồi. Ngồi ngáp dữ lắm, ta tổ tưởng thầy giảng hay ngồi há miệng ra. Không có phải. Mà để giờ là con mắt của mình nó mí mắt chân trời mỏi lắm rồi đó. Đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa. Nhưng mà tại vì mình còn chút nghiệp Phật tử, còn thích nghe pháp, còn thương quý thầy. Ok, kệ, lâu lâu ổng qua ở một chút còn nghiệp. Đây là từ giả về rồi mà còn chưa chịu đi. Đi về tội ổng. Vì chúng con là những người còn hay phan duyên, nên chư Phật tổ thường hay dạy chúng con lánh xa bạn ác, thân cận người hiền. Tuy nhiên bạn ác ở đây lại chính là người thân của mình. Ví dụ như là cha mẹ, những người do chưa gặp Phật Pháp nên còn nhiều sân hận, đố kỵ, vân vân, thì chúng con nên làm thế nào để có thể gần gũi, lắng nghe cha mẹ mà không tưới tẩm những hạt giống xấu trong mình, không khỏi phiền não khổ đau. Biết, con biết rằng cha mẹ có trong con, nên việc quan trọng nhất là phải tinh tấn tu tập để chuyển hóa bản thân. Song do đạo lực còn chưa vững nên nhiều lúc còn phiền não khổ đau khi đối diện với những lời nói hay cách hành xử còn thiếu dễ thương của cha mẹ. Xin thầy chỉ dạy cho con. Khỏi dạy gì nữa hết, tu vậy được rồi. Thưa đại chúng á, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú vậy nè. thà là sống một mình, không làm bạn với người xấu. Đó là nói về bạn. Còn nếu mà người thân của mình đó, thì họ không phải bạn nữa, mà họ là gì? Họ là những cái duyên mà mình phải gặp trong đời này. Cho nên ngay lúc đó thì không phải mình quyết định gần hay không, mà mình phải chuyển là hướng lại là phải độ. Có những trường hợp mình phải độ. Vì sao? Vì không còn cách khác. Vì người thân cha mẹ mình mà. Và bây giờ mình nghĩ đi, nếu như mà mình chưa hiểu Phật Pháp, mình khổ gấp trăm. Nhưng mà nhờ mình hiểu Phật Pháp cho nên mình vẫn lân mẫn gần gũi được với người thân như thế này. Đó là một cái công đức. Vì nếu như mình không chịu đựng thì người này sẽ tìm người khác sổ. Mà sổ với người khác thì sao? Bị ghét. Còn sổ với mình thì con cái thì sao ghét cha mẹ được. Thôi bây giờ mình phải làm cái hạnh của Bồ Tát. Hạnh nghịch Bồ Tát có hai loại nha: thuận hạnh Bồ Tát và nghịch hạnh Bồ Tát. Những Bồ Tát lúc nào cũng có mặt với mình, nói những lời rất là dễ thương, đó là thuận. Còn Bồ Tát mà gặp mình nói những cái lời rất là khó nghe, đó là nghịch. Nhưng mà mình đã vững rồi, lâu lâu thoáng buồn nhưng không khổ, vì mình biết đây là một chúng sanh đang khổ. Cái người mà nói lời cay khổ đó khổ còn hơn mình. Mình chỉ là người nghe thôi, mà cái người nói đó lưu xuất từ cái gì? Từ cái tâm của họ. Cho nên họ khổ hơn. Họ khổ tâm, nó xuất ra khổ khẩu. Nhưng mà thường thưa đại chúng đó, cái gì khổ là nó mát, như khổ qua. Khổ dược lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Có nhiều khi lời nói nghe khó nghe lắm, nhưng mà mình nghe thử cái lời nói đó, mình tìm tòi được gì trong cái lời học đó. Nhưng mà nếu như mà cái thuốc đó mà đắng thì thường nó có cái công năng thuốc. Thôi thì nói tóm là người khó chịu thì mình phải chịu khó. Mà người chịu khó đây không ai hơn. Tại vì bạn là mình còn quyết định chơi không chơi được. Chị em còn quyết định là có thể không nói chuyện được, nhưng mà cha mẹ thì không. Cho nên đây là cái người mà mình phải độ. Còn nếu muốn nói là những cái quan nghiệp gì đó thì mình nói, nhưng mà không cần nói cái đó. Mà mình phải nói rằng mình ở lại rồi. Quý vị nhớ Ngạ Nan không? Ngạ Nan nguyện sao? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đời năm xứ dơ xấu, con xin vào trước. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề chẳng chứng quả Bồ Đề. Thước ca ra tâm vô động chuyển. Thước ca ra tâm là gì? Là tâm Bồ Đề. Còn gì nữa? Thúng nhã đa tánh là gì? Là hư không. Hư không này làm sao tiêu tan? Vậy mà dẫu tiêu hư không này có tiêu tan đi nữa, nhưng tâm Bồ Đề của con vẫn không thay đổi. Đó là lời phát nguyện của Ngài nè. Thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Cái cuộc đời này nó đầy dẫy năm thứ trượt: kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Trong cái kiếp trượt của con người nó lồng bốn cái trượt kia. Nào là cái thấy, cái phiền não, cái nghiệp, cái mạng. Mà nói cho cùng á, nhiều khi á, mình thấy vậy đó, nhưng mà người khác họ không thấy. Hoặc là chính người khác thấy mình cũng là cái chướng gì của người ta mà chính mình cũng không thấy. Cho nên nói tóm lại là vấn đề không phải là mình chạy đi đâu, mà cái vấn đề là mình ở lại đời để độ. Cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Quý vị nhớ Ngài Mục Kiền Liên á, muốn độ mẹ Ngài, Ngài độ ở đâu? Độ ở thiên đường hay địa ngục?
Địa ngục.
Nhiều lắm thôi là mình đủ hiểu rồi. Ráng câu nổi không? Câu nữa ha. Ai câu nữa? Thưa Thầy, con rất muốn Thầy giúp và giải đáp cho các Phật tử như gia đình con Vì sao vợ con rất nóng tánh và rất sân si nhưng tâm rất là hiền lương, biết thương người? Thì thôi, Phật đã dạy rồi, nếu người nào lời nói không dễ thương nhưng hành động dễ thương, người trí thì đừng có giận cái lời nói của họ mà hãy thương hành động của người đó. Người có trí phải quán như vậy để diệt cái phiền giận của mình đi. Nếu người đó lời nói không dễ thương mà hành động còn dễ thương thì hãy thương cái hành động mà đừng để tâm tới lời nói. Ngược lại, nếu người đó hành động dễ thương, hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương thì mình hãy thương lời nói mà đừng quan tâm đến hành động. Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm tư vẫn còn một chút gì để thương thì mình hãy thương cái tâm chút dễ thương của người đó mà đừng quan tâm lời nói và hành động của người đó. Nếu người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương thì người đó mình còn thương dữ dội nữa. Vì sao? Vì người đó là một người đau khổ cực kỳ. Cái lời nói bực bội nó luôn xuất từ tâm, từ hành động, từ cái suy nghĩ. Là người đó khổ không? Mình chỉ là người bên ngoài, chỉ thấy, chỉ nghe mình bực, nhưng mà họ khổ hơn mình. Cho nên người đó là một người cực kỳ đau khổ, mình phải thương họ. Còn nếu ngược lại, người nào mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương mà mình không thương người đó là mình là người quá ư khó thương. Kinh nói à, em không có nói gì hết. Mà thưa đại chúng, mà trong kinh là Phật đưa một cái ví dụ rất là hay. Phật nói á, một cái người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, tâm tư không dễ thương thì mình cứ ví dụ như một người đang khát nước quá chừng, đi gặp một cái lỗ chân trâu. Bây giờ nếu mình khuấy lên mình uống thì nó đục, làm sao uống được. Thôi bây giờ còn cách gì không? Nằm dài xuống, đưa cái miệng ngay cái lỗ chân trâu đó, rút nước thẳng từ đó để mà không khuấy lên. Vì nó còn một chút nước trong lỗ chân trâu thôi, mình khuấy lên thì không còn uống được. Thôi thì chịu khó đưa mồm vào. Phật đưa cái ví dụ vậy đó. Còn nếu một người mà quá dễ thương thì Phật đưa cái ví dụ như là một hồ nước sâu thẳm mát dịu, hai bên bờ có cây cối tươi mát. Mình hãy để như một cái người mà để áo xuống rồi đi xuống hồ đó tắm mát khuây khỏa uống nước đó là một người rất dễ thương. Mà mình không thương người đó, mình ganh tị với người đó thì mình là một người dại, vì không biết gần gũi một người dễ thương như thế. Còn ở đây nè, chồng vợ chỉ có nóng tánh thôi nhưng mà tâm còn hiền đó. Cái này mới là bà đặc biệt nè. Nóng mà hiền. Nghĩa là nóng, cái ớt này ớt còn ăn được, chưa phải là super hot. Thưa đại chúng á, có nhiều khi á, cái tâm với cái tánh, cái tánh là cái bản chất thiện, cái tâm là cái mà nó hay thay đổi theo cảnh. Cho nên á, tâm thì phải tu mà tánh là phải dưỡng. Ông bà mình hay kêu là gì? Tu tâm dưỡng tánh. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ngồi đây quý vị dễ thương, cái tâm mà thương rợn lát, cái đi ra quý vị làm cái gì buồn, cái Hòa giận cũng người đó, mà lát mình giận lát mình buồn thì cái tâm đó mình hay hờn giận theo cái cảnh. Nhưng mà cái tánh của mình á, là thiền lắm. Mặc dù mình nói tùm lum tà la vậy chứ cái tâm có xấu. Mình hay nói vậy đó, cái tánh không có xấu. Cái tánh hiền cho nên ráng dưỡng. Còn cái tâm nó hay nổi theo cái cảnh cho nên ráng chỉnh sửa cái tâm đó. Thì bây giờ á, nếu như mình biết á, vợ mình nóng tính Nhưng mà ngược lại cái tâm rất hiền, thì cái lúc nào mà cổ nguội rồi á, thì nói cho cổ nghe cái đạo lý. Con người ai cũng có cái giờ phút để phục thiện. Kính bạch thầy, con nhờ thầy giải đáp giùm con. Thờ Phật, thờ ông bà, nhưng mỗi lần thắp hương con không biết khấn như thế nào, cứ chắp tay niệm danh hiệu Phật rồi chắp tay xá Phật xong. Xin thầy giúp con. Mỗi lần con niệm, thứ hai là mỗi lần con niệm danh hiệu Phật là trong đầu cứ hiện những tạp niệm, vậy con phải làm sao? Giờ quý vị muốn thầy chỉ cho cách khấn phải không? Muốn khấn kiểu nào? Có hít hà không? Con vái ông Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, ông Phật Di Đà, cho con đi buôn một vốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt hả? Thưa đại chúng, quý vị đừng có lo cái chuyện khấn vái gì hết. Khi nào mình có việc gì mình muốn cầu nguyện, không cần bài bản của ai hết, tự tâm mình. Mình nghĩ cái gì, mình mong mỏi cái gì, mình nói lên, vì cái đó mới thật của mình. Chứ đừng có lo, Phật sẽ chịu khó ngồi mình nghe, nghe mình nói. Thí dụ bây giờ mình học bài đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con xin đối trước Phật thành tâm dân hương hoa cúng dường, đảnh lễ chư Phật, ngưỡng cầu ơn chư Phật từ bi gia hộ cho con nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc. Phật nói: ê, này của ai? Ta nghe cái này quen quen, hình như mấy ông thầy trong chùa tụng mấy ông du cư sĩ còn tóc biết gì mấy câu này. Còn mình nói bình thường à. Hồi nhỏ con bà cụ qua vui lắm, bà khấn ở trước cửa: chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh, cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thỉ, huệ khẩu. Hồi nhỏ là có quà, thấy mấy bà rồi thắp nhang ngoài đi đình nghe có bác khấn gì. Cho nên cái ngày bà tám là không có truyền rồi nha. Thế thì mình nghe, nhưng mà quý vị nhớ là mình khấn là từ trong tâm mình, không có cần bài bản gì của ai hết trơn á. Trong lòng mình sao mình khấn vậy. Còn nếu bữa nào mình không có chuyện gì hết á, thì mình chỉ cần đọc cái bài cúng hương thôi. Cái bài cúng hương, ví dụ mình thuộc bài dài thì nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương gì đó. Còn không biết nữa thì mình đọc đơn giản thôi: Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, cúng dường hương. Bữa nay con không có chuyện gì nói hết, Phật ok, Phật bình thường. Còn bữa nào con có là Phật đừng lo, con kể không thiếu chuyện gì. Có nhiều khi tụng chừng 15 phút và một phục nguyện tới nửa tiếng. Cho nên là cái chuyện mình khấn là không có lo cái chuyện đó. Tâm mình muốn sao mình cầu nguyện vậy. Con sống chung với gia đình bên chồng con từ nhỏ, các con của con ở gần ông bà nội nhiều hơn so với vợ chồng con. Vì vợ chồng con đi làm chiều tối mới về nên các con của con giống ông bà từ lời nói đến hành động. Có những câu nói con nghe rất kỳ, nhưng con kêu nó sửa hoài mà tụi nó không sửa. Nên con tự nói trong lòng là nếu khi nào con nghe ba mẹ chồng con nói nữa là con sẽ nói với ba mẹ chồng con những gì trong lòng con, nhưng không dám nói ra bao giờ vì sợ có tội với cha mẹ chồng. Nhưng không nói ra thì trong lòng buồn không mà không dám nói. Vậy con phải làm sao? Chuyện tình này dài quá. Có đôi khi trong lòng con suy nghĩ sẽ nói với những người làm con buồn những câu khó nghe vì họ làm con buồn, nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi mà không bao giờ dám nói ra. Vậy có những ý nghĩ không tốt như vậy, con chỉ nghĩ thôi nhưng không làm như vậy. Vậy có tội không thầy? Không dám nói với người kia mà dám nói với em. đại khái là con cái nó ảnh hưởng ông bà, nói những lời rất là khó nghe, không dám nói thẳng với ba mẹ chồng, sợ có lỗi. Rồi đôi lúc mình cũng muốn nói là những cái gì đó, nhưng mà rồi cũng không nói. Thôi cũng tốt rồi, biết dừng lại đúng lúc. Tại vì mình đã biết cái lời nói mà các con mình nó học được là mình đã khó chịu rồi, thì tại sao mình cũng phải lặp lại những lời khó chịu tiếp tục đối với cái người kia, phải không? Thành thử ra nếu muốn thì hôm nào, cái quan trọng là mình chỉnh con của mình, mình sửa con của mình, vì nó là con của mình dạy nó được. Còn đôi khi mình về mình nói với ông bà thì hơi khó, không khéo thì ông bà lại nói là mình dạy đời vân vân, thì lại có chuyện nữa. Thôi thì bây giờ mình dạy con mình thôi, chứ còn mình nói nữa thì nó lại mít lòng. Thôi kệ đi, lâu lâu viết tâm sự gì cũng được. Vậy là coi như nói rồi đó. Kính chào thầy, 4 ngày tu học rồi, chúng con rất muốn nghe thầy hát. Thầy hoan hỷ hát tặng chúng con một bài không? Không. Bây giờ quý vị muốn nghe không? Pháp Hòa sẽ hát quý vị nghe bài. Rồi. Bài này có tên là Im lặng mà nghe. Thôi mình còn câu nữa để cho xong đi ha, rồi hát. Xin thầy giải thích chấp có chấp không. Tục đế đệ nhất nghĩa đế, quán chiếu tánh không. Này bài á. Thôi nói sơ thôi. Ở trong Phật pháp á, chúng ta có những cái từ như là tục đế, hay là đệ nhất nghĩa đế, hoặc là chân đế. Chữ đế nghĩa là lẽ thật, là chân lý, là lẽ thật. Chúng ta làm những cái điều trong đời sống hàng ngày, tùy thuận chúng sanh, tùy thuận theo cái mỗi cái phong tục tập quán, đó là tục đế. Còn chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế là cái nghĩa cao tột. Mình muốn nói cái gì? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình tụng kinh đó, mình có chuông có mỏ là tục đế. Tại vì thủy chung á, mình tụng cái âm điệu mình nó e a, thì và chúng sanh mình á cũng quen cái là tai, là mình có những cái tiếng để mình hòa theo được. Cho nên mình lấy chuông lấy mỏ ra mình thỉnh lên cho nó có phát tiếng, để mình tụng nhanh, tụng chậm, tụng trầm, tụng bổng, tùy theo gì đó. Cái đó là tục đế, tức là tục tùy theo cái thói quen, cái tục quán của mình. Nhưng mà cái chân đế là mình làm gì? Là mình đọc được một lời kinh để mình nhận ra được cái đạo lý để mình sống. Đạo Phật á là chân đế. Nhưng mà đi đến mỗi quốc gia thì quốc gia nào cũng có những phong tục tập quán, thì đạo Phật phối hợp được với những cái phong tục tập quán đó để gọi là tục đế, để mà rồi lồng cái chân đế vào trong đó. Ví dụ như là mình cúng cơm, đó không phải của Phật giáo. Cúng cơm, cúng trà rồi đó, cúng thức ăn á, cái đó là của nhân gian Việt Nam, cúng ông bà tổ tiên. Nhưng mà đạo Phật đi đến quốc gia Việt Nam và thấy cái chuyện bày thức ăn ra cúng tưởng nhớ ông bà được, mình tiếp nhận được và mình đưa cái chân đế vào đó, để cho người đó bày một cái mâm cơm cúng mà có sự hiểu biết, có tụng niệm, để mượn cái ý nghĩa cúng đó mà nói lên một cái đạo lý tu tập. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta, lúc nào chúng ta cũng dung thông được cả hai thứ, tục đế và chân đế. Pháp Hòa ví dụ nữa nè. Mình làm thầy thuốc chữa bệnh, đó là một cái phương cách để độ đời, đó là y phương minh. Trong ngũ minh đó là y phương minh, là về vấn đề thuốc men. Nhưng mà mượn cái lúc chữa bệnh cho người bệnh đó, thuyết đạo lý nhân quả cho họ nghe. Đây, Anh ăn không đàng hoàng cho nên anh đưa đến bệnh tật như vậy. Ăn không đàng hoàng là nhân, bệnh tật là quả. Anh nhớ ở trên đời này lúc nào cũng có nhân quả. Và cái miệng mình ăn bậy thì bệnh, mình nói bậy thì họa. Cho nên cẩn thận cái miệng. Mượn cái chuyện chữa bệnh để nói đạo lý cho người đó nghe. Mà nói đạo lý là chân đế, còn chữa bệnh cho họ là tục đế. Họ có hết đi nữa là cuối cùng họ cũng sẽ chết. Tại thủy chung có hết là cũng hết tạm, chứ mình không có chữa cho hết bệnh được, hết lúc đó thôi. Nhưng mà nói chân đế cho nghe. Thậm chí try hết cách, thử hết cách mà vẫn không chữa được, lúc đó phải nói tôi đã thử hết rồi. Thôi bây giờ anh đã hiểu rồi ha. Mình đã nói theo thế gian là tận nhân lực tri thiên mạng, tận hết sức của con người mới hiểu được cái mạng của cái gọi là cái mệnh của trời cho. Còn nói theo đạo lý là gì? Mình làm hết tất cả nhưng không qua khỏi nhân quả. Ông thầy bói cũng không coi được cái ngày chết của ông, qua đà cũng không biết được, không chữa được mình. Cho nên mình hiểu cái gì là tục đế, là chân đế, là mình dung thông. Ví dụ quý vị đến chùa xin cúng sao, thật ra chùa không có cúng sao, nhưng mà chùa vẫn nói có cúng sao. Tại vì nếu không nhận cúng thì quý vị đi tìm chỗ khác cúng, mà chỗ khác cúng ta đâu có chỉ cho mình cúng chân chánh đâu, ta bày cho mình thêm tốn tiền. Chùa nói có cúng sao, mình vô mình ghi tên thật sự ra chùa, thắp đèn dược sư, tụng kinh dược sư, rồi nói phải về chùa tụng kinh. Thì nhờ mình ngồi xuống mình tụng kinh, mình hiểu đạo lý. Người muốn an phải làm gì, người muốn phước phải làm gì, thì mình biết mình phải làm gì, tự mình tạo cái nhân, cái quả nó tới cho mình an. Và thậm chí cái mình đang bị khổ vì cái quả của mình hiểu ra à, tất cả không ngoài nghiệp, chứ cũng được an. Cho nên nhờ vậy mình hiểu. Cho nên tục đế chân đế. Vì vậy mà nhà Phật hay để chuông mỏ tượng trưng cho nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là hai cái đế này nó dung thông được với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Cái đó gọi là chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế. Còn câu thứ ba là quán chiếu tánh không. Tánh không nghĩa là cái tánh, cái bản chất mà gọi là cái bản chất thật của các pháp này á, là không có cái gì hết, chỉ là tạm thôi. Ví dụ bây giờ mình nhìn vô cái thân này, mình thấy được cái tánh không của thân này là gì? Là không có thân gì hết, chỉ tạm thời còn đang ráp lại, ngũ uẩn còn đang hoạt hành, thì mình gọi là một người sống. Nhưng khi mà ngũ uẩn tan rã thì là chết. Mà chỉ vô cái thân này không tìm ra cái gì gọi là thân hết, mà mắt, tai, mũi, miệng, lá lách, lá phổi vân vân ráp lại để gọi là thân. Chứ còn bản chất, cái bản chất thật của cái thân này là không có cái gì là thân hết. Đó, quý vị thấy cái chùa này không? Một năm trước quý vị tấn có, giờ do xi măng mọi thứ nó ráp lại đấy. Và cái người bây giờ mình kêu là cái này là có, nhưng mà thật sự cái có này là tạm có mà. Cái có này tạm có thôi. Lửa cháy, nước trôi, vì chuyện gì xảy ra cũng có thể trở thành không. Nhưng mà cũng chẳng cần đợi nó rụi xuống mới kêu không, mà ngay khi nó đang còn đây mà vẫn thấy cái không của nó. Cái này nhà Phật gọi là đương thể tức không, vẫn đang ở cái bản thể đó, cái thể chất đó, mà vẫn thấy được cái không tánh của nó. Mà khi thấy được như vậy rồi chi? Giảm chấp, không có còn chấp có, chấp không gì nữa. Đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó rã, khỏi cần nói không nói có gì hết. Cho nên có một vị thầy mới làm cái bài thơ đó: chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thông dong cùng không với có. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Thôi mình nghĩ. Thưa đại chúng, mình hơn một giờ để hơn tiếng để mình trả lời một số những câu hỏi. Thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa mà vẫn nán lại tới giờ phút này để cùng sinh hoạt cho tới hoàn mãn cái chương trình này. Xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều và xin chúc nguyện cho quý vị trở về được khỏe mạnh, an vui và hy vọng được gặp lại quý vị trong những chương trình Phật Pháp lần tới. A Di Đà Phật. Bây giờ mình chắp tay hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật.